Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bà Hoàng Thị Hoa, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tham gia thảo luận về dự án sân bay Long Thành. Doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng lớn, song số lao động đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp lại gia tăng. Giếng làng, nơi lưu giữ kỷ niệm của mỗi làng quê.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cũng đã tham gia thảo luận về một số nội dung liên quan. Thứ nhất, bà Hoàng Thị Hoa tán thành với kiến nghị của Chính phủ cũng như thẩm tra của Ban Kinh tế về bổ sung hai tuyến đường bộ kết nối vào dự án đầu tư xây dựng. Đây là các tuyến đường kết nối quan trọng giữa cảng hàng không với các tuyến huyết mạch quốc gia nên cần phải được thực hiện đồng bộ. Hơn nữa, tuyến 1 còn là đường công vụ phục vụ cho việc thi công của dự án. Việc bổ sung hai tuyến giao thông kết nối này vào giai đoạn 1 của dự án sẽ đảm bảo đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ do không phải chờ phân bổ vốn theo thủ tục đầu tư công. Thứ hai là góp ý về điều chỉnh đất sử dụng đất quốc phòng. Bà Hoàng Thị Hoa cho rằng,
theo nghị quyết số 94 của Quốc hội, diện tích đất cho quốc phòng là 1.050 ha. Chính phủ kiến nghị điều chỉnh. Trong số 1.050 ha đất này có 570 ha dùng riêng cho quốc phòng và 480 ha dùng chung giữa quân sự và dân sự. Tôi tán thành với việc điều chỉnh diện tích đất sử dụng cho quốc phòng với diện tích này vẫn bảo đảm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết, đồng thời bảo đảm việc sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng.
Thứ ba, về hình thức đầu tư và phương án huy động vốn, bà Hoàng Thị Hoa tán thành với việc không vay vốn ODA để thực hiện dự án vì tác động đến nợ công. Mặt khác, đây là công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, nên việc lựa chọn nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng, chặt chẽ. Do vậy, việc huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp để thực hiện là cần thiết, vừa không tác động đến nợ công, vừa tăng cường năng lực kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong nước khi thực hiện dự án lớn. Bà Hoàng Thị Hoa nói,
xét tổng thể các doanh nghiệp có đầu tư vào cảng hàng không, sân bay thì Tổng Công ty Hàng không Việt Nam là công ty lớn nhất và có kinh nghiệm nhiều năm trong đầu tư quản lý khai thác các cảng hàng không trong cả nước. Đây là doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phần chi phối hơn 95%. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, còn thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm kết nối, nối đường hàng không giữa các khu vực trong cả nước. Và hiện nay, ACV đang quản lý khai thác 21/22 cảng hàng không. Nếu tổ chức đấu thầu trong nước để lựa chọn nhà thầu thì ACV là doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất cho các yêu cầu của nhà đầu tư.
Bà Hoàng Thị Hoa cũng cho rằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia và được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vì dự án có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do vậy, đề nghị Chính phủ cần tập trung quyết liệt chỉ đạo, nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự án để đảm bảo tiến độ đến năm 2025.
Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU gọi tắt là Hiệp định EVFTA đã chính thức được ký kết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Hội thảo về hiệp định này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức chiều ngày 12 tháng 11 với sự tham gia của đại diện các sở ngành, các địa phương và đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, đại diện Bộ Công Thương đã giới thiệu tổng quan về tình hình thực thi hiệp định và những chính sách cam kết về thuế trong hiệp định EVFTA và những cam kết của EU về thuế đối với những hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là những mặt hàng may mặc, lâm sản điện tử. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã làm rõ những nội dung liên quan đến quy tắc xuất xứ đối với những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu EU dự kiến có nhiều đóng góp tích cực cho tăng trưởng xuất khẩu và quá trình đa dạng hóa thị trường, ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam. Sau khi hiệp định có hiệu lực, có hơn 85% mặt hàng với khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ hưởng thuế 0%. Sau 7 năm, có hơn 99% mặt hàng được hưởng thuế 0%, tương đương với 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Sau 7 năm, có hơn 99% mặt hàng được hưởng thuế 0%, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tại hội thảo, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp cũng đã trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến thị trường EU và những vấn đề đặt ra tác động đến kinh tế Việt Nam, lưu ý đối với doanh nghiệp khi hiệp định có hiệu lực.
Sau 9 năm triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có gần 27.000 lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp dưới 3 tháng. Cụ thể, giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh đào tạo trên 27.000 lao động học nghề nông nghiệp. Trong đó, giai đoạn 2011-2015 đào tạo gần 17.000 người, giai đoạn 2016-2018 2.400 người, năm 2019 gần 1.500 người. Dự kiến kế hoạch năm 2020 đào tạo hơn 6.000 người, tổng kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị cơ sở dạy nghề được giao chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp, thực hiện ưu tiên tuyển sinh, mở lớp đào tạo nghề trên địa bàn các xã khó khăn, xã xây dựng nông thôn mới, ưu tiên tuyển sinh các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, thu hồi đất nông nghiệp, hộ cận nghèo.
Mỗi năm, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 28.000 lao động. Với việc làm tốt công tác thu hút đầu tư, các doanh nghiệp mới đi vào sản xuất đã thu hút số lượng lớn lao động trên địa bàn tỉnh vào làm việc. Tuy nhiên, có một thực tế đang đặt ra hiện nay, đó là các doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng lớn, song số lao động đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp lại gia tăng. Đây là vấn đề cần được doanh nghiệp và người lao động quan tâm, phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
Có thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng. Nhưng vì nhiều lý do, chị Nguyễn Thị Ngọc Thịnh vẫn xin nghỉ việc đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Chị Thịnh cho rằng
vì một lợi ích con nhỏ, muốn tìm một công việc phù hợp với thời gian và có thể chăm con ở nhà.
Giống như chị Thịnh, nhiều lao động khác dù có nhiều năm làm việc tại các công ty doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, song vẫn xin nghỉ việc để tìm kiếm công việc mới. Đâu là lý do của thực tế này? Anh Nguyễn Văn Long, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên chia sẻ.
Muốn nghỉ để đi học thêm, để nâng cao trình độ tay nghề công việc của mình lên. Cơ hội việc làm với cái ngành nghề của mình thì nó phụ thuộc vào bản thân mình thôi. Nếu mà mình làm được việc, công việc mình đáp ứng nhu cầu thì cơ hội công việc đến với mình nó sẽ dễ hơn.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện việc tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 19.000 lao động. Con số này tăng hơn nhiều lần so với cùng kỳ. Số lao động đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng theo. Trong khi đó, theo nhu cầu đăng ký tuyển dụng của các doanh nghiệp còn chưa đáp ứng đủ nguồn lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm phải thông báo tuyển dụng tại một số tỉnh lân cận. Ông Trần Văn Quảng, trưởng phòng tư vấn giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm nói.
Chế độ của các doanh nghiệp có sự chênh lệch dẫn đến là tình trạng lao động nhảy việc. Để giải quyết được cái việc đấy thì theo tôi là chỉ có các cái quyền lợi chế độ của doanh nghiệp phải có cái mặt bằng chung, nghĩa là phải có cái thu nhập đều thì sẽ giảm thiểu cái tình trạng nhảy việc đó.
Tỉnh Bắc Giang hiện chưa cung cấp đủ nguồn lao động theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Cơ hội việc làm lớn, người lao động được lựa chọn, tuy nhiên số lao động đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp lại gia tăng là vấn đề cần được quan tâm. Trong đó, doanh nghiệp cần thực hiện tốt hơn nữa các chế độ chính sách để giữ chân người lao động. Còn người lao động cần nâng cao nhận thức, lựa chọn các ngành nghề phù hợp với tay nghề, môi trường làm việc, qua đó đảm bảo nguồn lao động ổn định, giảm hồ sơ, hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Sáng ngày 12 tháng 11, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp. Tham dự buổi tập huấn có gần 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn. Tại đây, đại diện các doanh nghiệp đã được nghe và tìm hiểu luật quản lý thuế số 38, thông tư số 66 sửa đổi thông tư 110 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, thông tư 68 hướng dẫn một số điều của nghị định số 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Hội nghị tập huấn này có nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp bởi ngoài việc được cung cấp các thông tin cần thiết, hướng dẫn những điểm cần lưu ý khi áp dụng luật quản lý thuế sửa đổi và hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp còn được trực tiếp trả lời những khó khăn vướng mắc trong thực tế phát sinh nhằm thực hiện nghiêm chính sách thuế đối với nhà nước.
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 11, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức liên quan đến công tác tôn giáo và làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại tỉnh Bắc Giang. Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Vũ Chiến Thắng, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại đây, các học viên sẽ được thông tin 5 chuyên đề về những nội dung mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cập nhật tình hình nóng, nổi về tôn giáo cần quan tâm hiện nay, trao đổi các nội dung liên quan đến các tôn giáo và kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin một số nội dung liên quan đến công tác an ninh trong tôn giáo và trao đổi các nội dung liên quan đến tín ngưỡng và các tôn giáo khác, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo khác. Trong quá trình giới thiệu về các chuyên đề có lồng ghép những kinh nghiệm thực tế trong xử lý điểm nóng các vụ việc về công tác tôn giáo, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực thi công tác tôn giáo ở địa phương.
Tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Tổ chức Phi lợi nhuận Viện Di sản Thế giới của Nhật Bản vừa tổ chức hội thảo Di sản Thế giới của Việt Nam và UNESCO. Đây là một trong những sự kiện nhằm giới thiệu vẻ đẹp của đất nước, con người và tiềm năng thế mạnh, văn hóa, nghệ thuật của các địa phương của Việt Nam, hướng tới các công ty lữ hành có uy tín của Nhật Bản. Là cơ hội để các địa phương có di sản được UNESCO công nhận kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới thị trường Việt Nam. Tại hội thảo, đại biểu và khách mời được thưởng thức các làn điệu dân ca quan họ, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận do hai nghệ sĩ Quang Lẫm và Quỳnh Mai, nhà hát chèo Bắc Giang biểu diễn trong trang phục truyền thống Liền Anh Liền Chị. Bên cạnh đó, đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Giang cũng đã biểu diễn quan họ chèo ca trù Chầu Văn tại chùa Nishin Kutsu, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là những học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Tokyo.
Thưa quý vị và các bạn, từ thời xa xưa, cây đa giếng nước sân đình đã trở thành biểu tượng của các làng quê Việt Nam và đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân. Bên cạnh những giá trị văn hóa đặc sắc, những chiếc giếng còn là suối nguồn yêu thương, chứng kiến bao kỷ niệm thăng trầm của người dân và làng xóm từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bởi thế mà ở các làng quê huyện Yên Dũng, giếng làng vẫn được người dân gìn giữ, sử dụng nguồn nước trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thu Hoài.
Hàng ngày, dưới gốc đa cổ thụ, bên chiếc giếng làng, mọi người dân trong thôn Hương, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng lại cùng nhau ngồi kể những câu chuyện đời thường. Dù đã được trùng tu tôn tạo, nhưng giếng làng vẫn giữ nguyên vẹn giá trị với người dân trong thôn và được coi như báu vật để gắn kết tình người. Ông Ngụy Văn Mỹ và ông Ngụy Văn Chiến cùng ở thôn Hương nói:
ở cái giếng này á, là cứ đến 12 giờ trưa là ra đây nghỉ mát. Cái là cái nghỉ mát thì ở cùng cái tuổi với cái tuổi với nhau hoặc là các cụ già đấy, ngồi để tâm sự đó mà cái là chỉ ra cái miếu này ngồi đấy, thế là cái quy luật các công việc ở nhà là ăn cơm trưa xong rồi thì là ra đây để ngồi chơi.
Bà con là làm thế này có cái cảnh quan thì các cháu ngày thường thường là cứ ra đây chơi có bóng cây mát thì các ông già bà già ra đây ngồi để bàn chuyện tụ tập với nhau nói câu chuyện gia đình rồi câu chuyện vui thế này cho nó khỏe mạnh thêm.
Còn với người dân làng Đông Phú, mọi người vẫn sử dụng nước giếng để sinh hoạt dù trong cuộc sống đời thường hay tâm linh. Bởi với mọi người, giếng làng như mạch nguồn của làng quê, như một nét đẹp trong văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Ông Trần Duy Sen, làng Đông Phú, xã Xuân Phú cho biết:
đến bây giờ vừa mà lại khôi phục lại để giữ lại cái này, nó còn cái giếng này nó có từ bao giờ nhưng gạch hoàn toàn không hề gì thay đổi, vẫn có từ ngày cũ, ngày xưa. Nhưng mà làng xóm vẫn giữ nguyên cái giếng này để giữ cái truyền thống của quê hương ngày xưa, hoàn toàn không có gì thay đổi.
Những nét đẹp truyền thống ấy vẫn được người dân huyện Yên Dũng duy trì và coi như một phần không thể thiếu của cuộc sống ngày nay. Có được kết quả này, một phần cũng nhờ sự quan tâm định hướng của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Cao Toàn, cán bộ văn hóa xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng cho biết thêm:
ngày nay mà khi mà nền kinh tế phát triển thì rất cần phát huy những giá trị văn hóa của người dân trong cái nét sinh hoạt cộng đồng của ngày xưa. Bởi vậy mà di tích chính tiên này thì rất là cần khôi phục và tuyên truyền rộng rãi để nhân dân cũng như một số thế hệ trẻ người ta nhận thức được là cái nét văn hóa cộng đồng dân cư của mình ngày xưa. Và mong muốn rằng là trong những dịp lễ hội hoặc là những dịp lễ Tết thì sẽ tổ chức lại cái sinh hoạt văn hóa cộng đồng như sinh hoạt cái truyền thống giếng tiên này thì mong muốn rằng là nó sẽ đi vào một cái nét văn hóa của người dân địa phương.
Trong thời đại ngày nay, cuộc sống ở nông thôn dần được cải thiện, người dân đã ít sử dụng nước giếng. Nhưng đâu đó ở mỗi làng quê vẫn còn những giếng cổ với dòng nước trong vắt, không bao giờ vơi cạn. Và người dân vẫn luôn coi đó là mạch nguồn kỷ niệm thiêng liêng cần gìn giữ cho mai sau.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng yếu, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng yếu, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng yếu, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ 18 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.